cầu minh để bỏ cái vô minh, phải không? Rồi cầu giác để bỏ cái mê. Như vậy cái đó cầu ở ai? Tất cả cái đó gốc từ mình mà ra. Cho nên mình thay đổi cái nhìn, nhìn sai lầm, chuyển qua cái nhìn thức tỉnh thì chúng ta hết mê. Mà hết mê tức là giác, mà giác một phần thì đó là Bồ Tát, Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát con. Như vậy thì từ một kẻ phàm phu chuyển qua thành Bồ Tát có khó không? Dễ lắm. Sao cứ là khó hoài? Nó không có khó, nó rất là dễ. Cho nên cái ông bán hàng thịt, ông làm heo ông bán. Rồi một hôm ông nghe được lời của một vị thiền sư dạy, cái ông thức tỉnh. Ông thức tỉnh rồi ông làm bài kệ đó. Ở nơi à, tạc giả, tạc nhật giả sa tâm, kim tiêu Bồ Tát diện, giả sa giữ Bồ Tát, bất cách nhất điều tiếng. Ngày hôm qua là tâm giả sa, mà ngày nay là mặt Bồ Tát. Ôi, ngày hôm qua mê, rồi tâm giả sa, bữa nay giác rồi, thì tâm Bồ Tát. Bồ Tát với giả sa không cách một đường tơ. Hay không? Rồi đó. Như vậy thì tại sao mà chúng ta cứ sợ là khó là này kia, chết chi mà nó có một cái gì ngăn trở mình chuyển qua không được mới là khó, mà hay là do cái lực gì ở bên ngoài không cho phép mình chuyển mới là khó? Còn này quý vị thấy mình trọn quyền, trọn quyền chuyển mê thành giác, hay là trọn quyền giữ cái mê hoài, phải không? Cái đó là mình trọn quyền. Mà nếu mình trọn quyền thì có kêu trời kêu đất không? Cái gì đến thì đó là lỗi tại mình, chứ không phải trời Phật nào xui khiến đâu. Đó, hiểu như vậy mới thấy cái tu Phật nó có một sức mạnh phi thường. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái mê cái giác. Giờ quý vị hiểu được hai cái đó chưa?
Hiểu.
Hiểu giác mà chịu giác không? Hiểu giác thì phải tập giác. Ngày nay chưa được, ngày mai đó. Nếu giỏi đợi kiếp sau thì được. Ông hàng thịt mà ông còn chuyển cái một kia mà, phải không? Quý vị đâu có tội lỗi bằng ông hàng thịt đó. Như vậy thì chúng ta có quyền chuyển, mà chuyển như vậy là chúng ta mới biết tu Phật. Và nếu không biết chuyển là chúng ta chưa biết tu Phật đó. Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ. Cái chỗ đó là cái chỗ chí yếu đó. Nhưng mà còn một cái nữa, nó sâu kín hơn, mà chúng ta chưa biết. Như vậy thì tôi trả lời câu hỏi thứ nhất, mình giác là giác cái gì đó, quý vị thấy chưa? À, như giờ còn giải thoát, cái gì giải thoát? Nếu thân không thiệt, tâm suy nghĩ không thiệt, thì còn cái gì để mình giải thoát đây? Cái gì? Không, cái gì mà không ra khỏi sanh tử luân hồi? Tâm nào? Đó là một vấn đề nó rất là sâu sắc, tế nhị mà người đời không biết. Nói như vậy, tôi đi xa hơn một chút. Đức Phật khi thành đạo rồi, Ngài chù trừ không chịu đi giảng. Thời gian cả 50 ngày, cho đến chư thiên xuống yêu cầu Phật, xin Thế Tôn mở phương tiện đi giáo hóa chúng sanh. Ngài nói vì cái thấy của ta nói người khác không hiểu, thì các vị mới yêu cầu Ngài dùng phương tiện để mà giáo hóa. Thì năn nỉ nhiều lần Phật mới chấp nhận. Sau đó Ngài đến vườn Lộc Uyển nói pháp Tứ Đế. Thì như vậy cái mà Ngài không chịu dạy và cái mà Ngài đi dạy thì hai cái nó có khác không? Đi dạy là dùng phương tiện, phải không? Cho nên kinh Phật thường hay nói giáo lý của ta như là ngón tay chỉ mặt trăng đó, hay là chiếc bè đi qua sông đó, nó là phương tiện chứ nó không phải cứu kính. Thấy mặt trăng thì phải bỏ ngón tay, qua bờ rồi thì bỏ thuyền, bỏ bè. Hay chỗ khác thì Phật nói giáo pháp ta cũng như là các phương thuốc trị bệnh, bệnh gì thì có thuốc đó, thì thuốc cũng là phương tiện trị bệnh. Nếu mà bệnh lành thì phải bỏ thuốc, bệnh lành mà uống thêm nữa thì sao? Thì nguy hiểm. Cho nên cái đó là cái phương tiện. Biết được cái phương tiện rồi thì chúng ta mới khỏi có hiểu lầm. Như vậy thì cái chỗ mà Phật thấy Phật không nói được là cái chỗ gì, chỗ nào? Đó là một cái điều mà chắc rằng ở đây chúng ta cũng đương khó hiểu. Tôi dẫn câu chuyện khi mà ở hội Liên Sơn, Đức Phật có đầy đủ tứ chúng đông về, Ngài ngồi trên tòa không nói một lời, đưa cành hoa sen lên rồi nhìn hết đại chúng, nhìn không thấy ai biết cái gì, đều ngơ ngác. Nhìn tới Ngài Ca Diếp, cái Ngài mỉm cười, cái Phật nói đó, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm trao cho Ca Diếp. Như vậy lúc đó Ngài có nói lời gì đâu mà trao. Quý vị chắc không suy gẫm nổi. Suy gẫm chặt, suy gẫm là chặt. Những chỗ này nó gần như là chỗ bí hiểm vậy, mà không có bí hiểm chút nào hết, mà tại chúng ta quên. Thì giờ để câu chuyện đó dừng lại, dừng qua cái khác để cho quý vị thấy. Trong kinh, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Ngài đưa tay lên hỏi Ngài A Nan, ông thấy không? Thì Ngài A Nan nói dạ bạch Thế Tôn con thấy. Ngài để tay xuống hỏi ông thấy không? Bạch Thế Tôn không thấy. Thì Phật mới nói ông quên mình theo Phật. Cái tai là đối tượng của cái thấy, phải không? Mà cái tai đưa lên là có cái tai, mình thấy có cái tai. Tai để xuống là thấy không tai, mà nói không thấy. Thì cái thấy có mất theo cái tai không? Thì cái thấy của ai? Của mình. Mà cái thấy có suy nghĩ không? Mà cái thấy có biết không? Biết không? Đó là cái chỗ quý vị chú ý một chút. Như vậy thì thấy cái tai liền biết cái tai, phải không? Nhưng mà có suy nghĩ gì đâu. Đó. Như vậy thì cái tai là đối tượng, cái thấy là chính của mình. Mà mình đã quên khi có cái tai nói có thấy, rồi không tai nó không thấy, thì quên mất cái mình đang hiện tiền. Rồi Phật bảo lao lạch đánh tiếng chuông, hỏi A Nan có nghe không? Thì nghe A Nan dạ nghe. Rồi đánh tiếng chuông nữa, hỏi có nghe không? Dạ nghe. Rồi khi tiếng chuông im bặt, hỏi có nghe không? Dạ không nghe. Đó, bị Phật quở một lần nữa. Phật nói rằng tiếng chuông là cái tiếng ở bên ngoài, còn cái nghe là cái của ông. Như vậy tiếng chuông qua mất, còn cái nghe ông hiển tiền, chứ sao lại không nghe? Không cái nghe thì tức là ông biết rồi sao? Quý vị có bị cái lỗi đó không? Đó là quên mình theo Phật, cho cái tiếng là mình. Có nó thì có mình, có nghe. Còn không nó là không, không có mình là không nghe. Thì như vậy mình quên mất cái hay nghe là mình, tiếng là cái bị nghe, quên mất cái đó. Như vậy Phật quả là quên mình theo Phật. Thì tất cả chúng ta có cái bệnh đó không? Như vậy thì cái nghe, cái thấy có biết không? Nghe tiếng chuông biết tiếng chuông mà khỏi suy nghĩ. Nghe chim kêu biết chim kêu cũng không có suy nghĩ. Phải không? Biết mà không có suy nghĩ thì cái biết đó là thật hay giả? Cái đó biết thật. Có suy nghĩ là có sanh diệt. Mà biết mà không suy nghĩ thì làm sao sanh diệt? Nhưng mà giờ quý vị diễn tả cái biết nghe biết thấy cho tôi nghe thử coi ra là sao. Có hình tướng không? Có giấy động không? Lúc nào nó cũng thường trực mà chúng ta quên. Vì vậy mà Phật đưa cành sen lên, không nói gì hết. Ngài Ca Diếp nhìn tất cả không ai biết gì. Tới Ngài Ca Diếp thì Ngài thấy cái Ngài cười. Cười tức là biết Phật muốn nói cái gì với Ngài rồi. Cái gì?